Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài hát tiếng kệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ thị, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chư thượng tọa đại đức tăng, chư Phật tử đồng tu, chúng ta hôm qua đã thấy được sự lợi ích của niệm Phật, đã thấy được ở nơi đây lý luận của niệm Phật. Tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, tâm này làm Phật. Đạo lý quá đơn giản, quá dễ dàng như vậy là không có gì mà vướng mắc. Vấn đề là tại chúng ta bị tập khí, thói quen đã kết tập bao nhiêu đời, cho nên ở trong đó một câu A Di Đà Phật không giữ được, một câu A Di Đà Phật không trì được, một câu A Di Đà Phật cứ đứt quãng đứt ngang. Vấn đề ở chỗ này, bây giờ làm thế nào để khắc phục, hầu cho một câu A Di Đà Phật cứ nó trong đó nó liên tục như vậy, thì có rất nhiều phương pháp, rất nhiều phương tiện. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta một lòng trí thành, một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, mười phần thành kính đắc được mười phần lợi ích. Tuy rằng tâm, Phật, chúng sanh tuy ba là một, Phật và chúng sanh đơn giản ở trong đó là một pháp tánh, một Phật tánh, không ngăn ngại, không chia cách. Nhưng mà trong cái sự của nó, chúng sanh thì vẫn là khác xa với Phật. Phật ở trong đó vẫn là uy đức trang nghiêm, vẫn là đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ. Còn chúng sanh ở đó đầy dẫy nghiệp chướng phiền não. Cho nên ở trong cái sự, chúng ta phải tỏ lên được cái thái độ cung kính, thành kính đối với Tam Bảo, đối với Phật. Thì nương nhờ công đức đó, nương nhờ sự trang nghiêm đó, tâm chúng ta mới khởi phát ra được cái công đức. Ở nơi đây quý vị, Phật ở trong đó tuy ngài nhập niết bàn, nhưng mà sao quý vị, đức tướng trang nghiêm của ngài vẫn còn ở lại để giúp cho chúng sanh khai mở đức tướng của chính mình. Phật không cần chúng ta điểm nhạc, không cần chúng ta an tâm là làm cái lễ đó cho long trọng, nói với chúng ta ở đạo tràng bây giờ có Phật, hãy nên cung kính, hãy nên tôn trọng, hãy nên giữ gìn để làm sao cho cái tánh đức của chúng ta nó được khai tâm điểm nhạc. Nhờ cái trang nghiêm của Phật mà khai tâm điểm nhãn cho chính chúng ta, nhờ cái tâm thanh tịnh, cái tâm định của Phật mà có thể an tâm cho chúng ta, cho gia đình chúng ta vượt qua tất cả những sóng gió, vượt qua tất cả những chướng ngại. Cho nên ở đây quý vị, tuy là tâm, Phật, chúng sanh tuy ba là một, nhưng mà trên sự chúng ta phải giữ cái lòng thành kính. Thì khi có cái lòng thành kính tôn trọng đó, chúng ta trân trọng với câu A Di Đà Phật, không dám buông xuống. Ở trong đó chúng ta đem Phật trong kinh Phật ra nói chúng ta một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Lúc nãy có một đạo hữu lên nó thưa chuyện cùng tôi, nói ở trong đó lời khai thị của Thiện Đạo Đại Sư, lời khai thị của Thiện Đạo Đại Sư rất là hay. Ở trong đó xin thỉnh ý kiến của tôi có nên ấn tấm quyển đó hay không. Tôi nói rất nên là Thiện Đạo Đại Sư là hóa thân của A Di Đà Phật, lời nói của ngài là rõ ràng là kim chỉ nam cho chúng ta. Chúng ta không nghe ngài nghe hai quý vị, chúng ta về cõi của ngài với đâu kẻ cõi ai à? Cho nên ngài hướng dẫn chúng ta, chỉ đường cho chúng ta để mà đi đó. Ngài nói một câu A Di Đà Phật công đức phúc báo bất khả tư nghị, hơn cả người ở trong đó làm bao nhiêu việc phúc báo, làm bao nhiêu việc công đức mà trong đó không bằng một người niệm một câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật vượt thắng hơn tất cả phúc báo công đức của người đó nỗ lực tinh tấn làm việc phúc báo, không bằng một người niệm câu A Di Đà Phật. Cái đạo lý này nó không phải thường đâu quý vị, không có dễ gì mà một ngài chấp nhận niệm câu A Di Đà Phật để đánh đổi bao nhiêu phúc báo. Thưa thật quý vị, ở nơi đây làm công đức làm phúc báo như Lương Võ Đế cũng không bằng một người niệm Phật. Không công đức là lục đệ nhất tổ, ở trong đó tổ thứ 28 mà tổ thứ nhất của Trung Quốc là ngài Bồ Đề Đạt Ma nói cho Lương Võ Đế không công đức là. Bởi vì cho nên nó người niệm Phật ở trong đó cái việc một đời thành Phật là công đức phúc báo vô cùng vô tận. Niệm Phật một câu phúc sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Tin không quý vị? Cho nên ở đây người nào tin trong đó tha thiết làm. Đến hồi tôi nghiên cứu trong kinh Vô Lượng Thọ nói thôi, cuối cùng không có công đức nào hơn bằng công đức niệm Phật. Cuối cùng không có Phật sự nào hơn là chuyên tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Lời nói này không phải đơn giản đâu quý vị. Trong đó du bộ thập phương, hành quyền phương tiện, cứu cánh đó, nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bị ngạn. Tâm chỉ của tịnh độ là làm thế nào chư Phật chư Bồ Tát dùng tất cả phương tiện để chúng sanh có thể nhập vào Phật pháp tạng. Muốn nhập vào Phật pháp tạng, cứu cánh bỉ ngạn, không gì hơn gần kề với Phật, nương nhờ vào Phật. Đây quý vị chúng ta coi mình giỏi làm Bồ Tát đạo chúng ta coi mình hay tu hạnh Bồ Đề tu hạnh Bồ Đề quý vị chưa giác ngộ mà biết đường đồng và tu Bồ Đề là cái gì? Phật tánh là cái gì? Tự tâm là cái gì? Biết nó không quý vị? Ngày ngày nó chuyển biến, thiên biến vạn hóa. Lúc thì buồn, lúc thì khổ, lúc thì vui, lúc thì giận, lúc thì hờn, lúc thì cao có, lúc thì vui mừng. Nó chuyển chúng ta từng giây từng phút như vậy, mà nói chúng ta làm chủ cái tâm mà. Tâm mình không làm chủ, mình nó làm cái nào mà chỉ đạo cho người khác? Thì thấy không?
Bởi vậy không gần kề Phật, chúng ta đi đâu là? Không nương nhờ Phật, chúng ta nương nhờ ai quý vị? Mà Phật nói rõ ràng trong đó, cái đạo lý dễ dàng đơn giản, mười niệm vãng sanh. Ở trong kinh A Di Đà không nói mười niệm, nói trong đó nhược nhất, nhược nhược nhị nhật, nại chí thất nhật, trong khoảng thời gian đó một niệm thành tựu, một niệm tương ưng là thành Phật rồi, chứ đâu cần mười niệm. Là trong kinh Vô Lượng Thọ còn nói mười niệm, trong kinh A Di Đà nói không niệm, chỉ một niệm, nhất niệm tương ưng, niệm đó là Phật. Cho nên ở đây quý vị, vượt qua hết tất cả cảnh giới trong một niệm, khỏi cần tu ba a tăng kỳ kiếp mà đến đạo Bồ Đề. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, trân trọng nó, cung kính nó, dùng một câu niệm Phật với một cái lòng nó thành kính cảm ứng. Là mình nó không có thể nào nói không, Phật với chúng sanh bình đẳng. Bình đẳng là trên lý, trên sự vẫn là khác biệt ngàn trùng. Chúng sanh vẫn là sanh tử, vẫn là si mê, vẫn là sân hận. Phật vẫn là chánh giác, vẫn là định huệ, vẫn là quang minh, vẫn là chiếu soi. Làm sao so đắc thánh được cái việc? Cho nên nương nhờ cái đức của Phật, nương nhờ phúc báo của Phật, thần thông nguyện lực của Phật, để đưa tâm thức của chúng ta lên cùng ngang hàng với Phật. Đây quý vị quá tối thắng. Tại sao không nhận à? Chúng ta chỉ sao quý vị? Chỉ trân trọng, tha thiết niệm đến câu A Di Đà Phật thôi. Không cần tu phước huệ ba a tăng kỳ, tu phước huệ không cần ở trong đó tu tất cả các hạnh khó, mà đem công đức phúc báo của Phật đem để vào tâm của mình, nó thành tựu là. Tại sao không làm cái gì vậy? Cho nên nó trong đó Ngẫu Ích đại sư nói trong Di Đà yếu dạy, ta lạy các ngài à, ta đảnh lễ các người à, ta đảnh lễ người già, ta lạy người trẻ, ta cúi lạy người khôn, ta quỳ lạy người ngu. Đừng có cho pháp này mà dễ dàng mà không để nó vào mắt. Đừng có cho pháp này khó là vãng sanh dễ giàu gì. Làm Phật bao giờ làm mà không dám tu. Cho nên ta ở đây đây phục nguyện đảnh lễ tất cả là. Đây là phương tiện của Phật cho tất cả chúng sanh. Mà ở trong đó không nhận lấy, không chịu tín thọ, không chịu phụng hành, không chịu tôn trọng nó, cơ hội thành Phật ngay trước mắt mà để nó lặng lẽ đội nón ra đi, thật là ta đau lòng hết sức là. Cho nên ta cái ngôi vị tổ đây, ta với cái ngôi vị ở trong đó được có mọi người tôn xưng, cũng phải cúi lại tất cả quý vị là. Vì sao quý vị? Vì ngài thống khổ ở trong tâm. Phật đã làm bao nhiêu công hạnh, Phật đã làm bao nhiêu phương tiện mà chúng sanh hời hợt để nó đi ra. Vì thấy Ngẫu Ích đại sư không quý vị? Không phải vì mình mà tiếc cho ân đức của Phật, tiếc cho công đức của Phật, tiếc cho phương tiện nguyện lực của Phật, chúng sanh coi thường coi rẻ. Quý vị thấy mình hời hợt không quý vị? Mình không có tri ân làm sao biết báo ân, không biết ân Phật làm sao báo ân Phật là. Quý vị hãy nhìn lại coi đức Phật A Di Đà tu như thế nào, cao tài dũng tiến, giữ thế vô dị. Ngài ở trong đó đầy đủ thần thông nguyện lực, mà dùng ở trong đó hết một ngàn ức năm để quán sát tất cả cõi nước, lựa cái tốt bỏ cái xấu, lấy thấy những cái nào khiếm khuyết thì bổ sung nó lại, thấy nào cái tốt thì học hỏi nó, và dùng năm kiếp tu hành để tạo nên cảnh Tây Phương Cực Lạc quốc cho chúng sanh. Mà chúng sanh sao quý vị? Hời hợt. Cho đó cảnh Tây Phương là trong tâm thức, cảnh Tây Phương là trong tâm kịch hạ khảm. Tâm này tịnh thì quốc độ tịnh. Rõ ràng như vậy, cái lý nó như vậy. Là quý vị thử biến cái San Diego này, thành phố này tịnh coi được không? Mà cho nói là tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Đừng nói một quốc gia tịnh, một cái nhà của quý vị có tịnh nổi chưa, mà dám nói tâm tịnh thì quốc độ tịnh à. Trong đó quý vị thấy ở Việt Nam nó đầy dẫy những chướng ngại, đừng khổ hải như vậy. Quý vị về đó chuyển cái cảnh giới đó thành thanh tịnh thử coi, hơn nó vẫn là bất công, vẫn là đầy đọa, vẫn là dày xéo, là chuyển không nổi, mà vẫn ngang ngang cho ngược ngược. Nói tâm tịnh là quốc độ tịnh, gạt bỏ đi phương tiện của Phật, hủy bán ở trong đó cái độ phương tiện độ sanh của Phật. Tổ thì đảnh lễ để khởi lên niềm tin, chúng ta thì phỉ bán là. Cho nên chúng ta không có một niềm tôn trọng, niệm Phật đó không có cung kính. Ấn Quang Đại Sư nói một phần thành kính đáp được một phần lợi ích, 10 phần thành kính đáp được 10 phần lợi ích. Tại sao chúng ta không thành kính được cái việc? Tại vì chúng ta không có tri ân, không có biết ân của Phật. Quý vị thấy mấy người lớn tuổi, nhưng đó họ cảm ơn chính phủ của Mỹ, đi khám bác sĩ không tốn tiền, đầu tháng cái chết về, ở nhà khỏi đóng tiền. Ở trong đó thật sự là phúc báo mà. Cho nên nói gì thì nói, vẫn cảm biết ơn đến chính phủ. Mấy người lớn tuổi vẫn biết ơn chính phủ, thiệt sự là nó có nợ của mình. Ở trong đó cứ tháng là đầu tháng là có cái chết về, muốn cái gì trong đó thì đi ra nhà thương, rồi ra bác sĩ, ra phòng thuốc lấy thuốc về tự nhiên à. Có vậy còn mà vẫn còn biết ơn, ân của Phật còn cao dày hơn cả, cứu chúng ta ra khỏi tất cả những khổ hại, đưa chúng ta nó an tâm lập mạng cho chúng ta, để chúng ta có thể khai mở trí tuệ, để chúng ta có thể thoát khỏi sanh tử, để chúng ta vĩnh viễn ra khỏi khổ hại. Chúng ta chưa thấy điều này, chưa thấm điều này, cho nên không tri ân Phật, là không tri ân Phật, cho nên không báo ân Phật. Báo ân Phật bằng cách nào quý vị? Y giáo phụng hành cúng dường là đệ nhất báo ân, là đệ nhất cúng dường. Phật không cần chúng ta báo ân gì, mà cần chúng ta thành công. Mà chúng ta lại hời hợt cái việc đó. Ở trong đó coi ân đức của Phật không ra cái lô nào, vẫn là tự tư tự đại, vẫn là ngã mạn tự cao cho mình hơn cả. Tâm này tịnh thì quốc độ tịnh, bồ tâm vốn là Phật tìm đâu xa. Vậy Phật nguyện lực để làm gì quý vị? Phật có cái nguyện là tiếp dẫn để làm gì? Là vốn sẵn ở trong tâm, cần gì tiếp dẫn à? Trong 48 lời đại nguyện đầy đủ lý sự viên mãn, chứ không phải nói lý mà bỏ sự, không phải nói sự mà bỏ lý, viên dung tất cả từ hoàn cảnh môi trường đó cho chúng sanh, từ thân hình trang nghiêm từ ở thân kim sắc không hoại diệt, không bệnh hoạn, không ốm đau, từ cái thể chất quảng đại đến tất cả pháp giới, rồi trang bị cho chúng sanh đó thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, ba tha tâm thông, trang bị cho chúng sanh cái nguyện lực để phổ độ chúng sanh, trang bị cho chúng sanh tất cả những cái hạnh cao quý nhất của chư Phật Bồ Tát, hầu nó có thể sớm hoàn thành cái nguyện lực, hoàn thành cái cứu cánh viên mãn Bồ Đề. Đây là cái vị Đức Phật A Di Đà không có một tì vết nào, không có một thiếu sót nào cúng dường cho chúng sanh, là chỉ cần chúng ta nhận lấy, trân trọng lấy, tha thiết lấy nó, thành công cái gì? Mình phá bỏ tất cả những biên cương, phá bỏ tất cả những giới hạn, phá bỏ tất cả những chướng ngại của chúng sanh, để chúng sanh đi về đó là bình đẳng như nhau. Tất cả đều là bổ sứ Phật, công hạnh, thần thông diệu dụng đầy đủ. Mà đến hồi chúng ta lại phủ nhận nó, cái gì? Không những phủ nhận nó, lại còn hướng dẫn cho chúng sanh kéo bè kéo phái để mà quay lưng lại với Phật. Là quý vị thấy nhức nhối trong tâm không, quý vị? Chúng ta có thấy thống khổ trong tâm không, không? Phật thì làm bao nhiêu công đức dâng hiến cúng dường cho chúng sanh, chúng sanh nỡ nào quay lưng? Không những quay lưng mà là đánh độ nó. Mình bây giờ trách ai, quý vị? Trách Phật đó không đủ cao minh à? Vẫn chưa làm đủ à? Trong kinh nói rõ ràng, nếu mà có người nào đã phát nguyện, đương phát nguyện, sẽ phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì người đó đã đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và nơi ở quốc độ đó là Tây Phương Cực Lạc Quốc đó, đã sanh về, đương sanh về và sẽ sanh về và sẽ thành Phật đạo. Rõ ràng nói chúng ta, nếu chúng ta muốn đi thì không có cái gì cản trở được. Đây quý vị thấy không? Chúng ta vẫn còn tà tà ở đây mà nói tới một cái thì đem lý ra nói tới một cái là đem Phật pháp cao xa ra nói, toàn là lý rỗng tuếch. Lý luận ở trong đó nó không cứu chúng ta được một chút nào, không làm cho chúng ta hạnh phúc an vui một chút nào, mà làm chúng ta rây đứt ở trong tâm, mà làm chúng ta thống khổ ở trong tâm, vẫn không giải quyết được vấn đề cái gì. Sanh tử vẫn là sanh tử, khổ hải vẫn là khổ hải, mà trong đó phương tiện của Phật đưa ra lại từ chối, từ khước nó. Mình thấy nghịch lý không, quý vị? Cho nên không thành công nó có lý do của nó là. Bây giờ chúng ta thấy rồi, quý vị, thì sao? Thôi tha thiết nguyện đi, thôi chân thành niệm đi, thôi trong đó trung thành tin tưởng đi, đừng có lay chuyển nữa. Một đời này thành công là Ngẫu Ích Đại Sư nói, người nào về được hay không là người đó có tính, có nguyện hay không. Trong tâm của họ có chân tín, trong tâm của họ có thiết nguyện hay không, về được hay không là do tính và nguyện. Mở trong đó phẩm vị cao hay thấp là do cái công phu tu hành của mình cạn hay sâu. Cạn là gì? Hời hợt với ân đức của Phật. Sâu là gì? Tha thiết tri ân ân đức của Phật đã dâng hiến, đã cúng dường cho chúng ta. Chỉ vì chúng ta thôi chứ không phải vì ai. Chúng ta có trân trọng đưa hai tay ra đón nhận không thì phẩm vị cao. Chúng ta hời hợt đưa niệm thì công đức thấp lạ. Không phải Phật đâu mà vì chúng ta nó là. Cho nên Ấn Quang Đại Sư thấy rõ điều này. Ngài là sư trưởng của ta, Đức Phật là đạo sư. Ngài nói rõ ràng nè, nè các con à, các bạn đồng tu, các liên hữu à, muốn phẩm vị cao á thì thành kính một chút, đưa hai tay đón nhận ân đức của Phật, trân trọng mà niệm thì sẽ có hoa sen tư thân. Hoa sen lớn, quang minh chói lòa, nếu mà trong đó hời hợt ở trong đó, lại làm cho có lệ, làm cho lấy có, thì phẩm vị thấp ráng chịu. Tất cả vì chúng ta chứ không phải vì ai. Phật ở trong đó, Đức Phật Bổn Sư giới thiệu chi vậy? Nếu mà không không nó đương không giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tại sao không ở đây giới thiệu pháp của Phật, tu những cái phương pháp của Phật, mà ở đây đương không đưa chúng ta Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói ít nhất 3 lần, thuyết ít nhất 3 lần. Bản dịch có 12 bản dịch, bây giờ lại còn chỉ có 5 bản dịch thôi. Quý vị thấy quan trọng là Phật không muốn mất cái duyên của chúng sanh. Cho nên khi người nào có duyên, chúng sanh nào có duyên đủ đủ rồi, Ngài lập tức nói lại: đi về, nguyện đi. Mà chúng sanh vẫn tà tà ở đây quý vị. Đức Bổn Sư tới đây nói gì quý vị? Đây là nhà lửa. Là Đức Bổn Sư Thích Ca nói gì quý vị? Đây là khổ. Nói cõi này là gì quý vị? Cõi ta bà là. Chứ không có nói cõi cực lạc, không có nói cảnh Phật độ à. Mà Ngài nói rất ít ở cảnh này là hoa tạng, cảnh này là Phật cảnh. Nói rất ít là, mà nói quý vị thấy, lời đầu tiên nói ra là gì? Tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Rõ ràng không quý vị? Cái cõi này là cõi gì? Ngài nói cõi của ta tên là ta bà, là kham nhẫn. Còn cõi kia là gì? Cực là. Hai cái nó khác ta là. Rõ ràng minh bạch như vậy là, chứ không phải nói là bình đẳng cõi Phật á, nó nhất như nhau. Mà Ngài nói ta ở đây á, lấy Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cõi của ta vừa là cõi ta bà, ta bà thế giới là. Còn ở bên kia Phật á, có Phật hiệu là gì? A Di Đà Phật, là Vô Lượng Quang, là Vô Lượng Thọ. Còn ở đây á, là Thích Ca Mâu Ni, là tịch tỉnh, là thương yêu nhau. Hai cái điều dạy khác nhau. Chúng sanh ở đây ác, tranh đấu, chống đối lẫn nhau, ghét bỏ lẫn nhau. Cho nên Ngài nói thương yêu nhau đi, năng nhân đi, có cái khả năng nhân từ bác ái đi. Còn ở bên kia đâu cần dạy nữa quý vị, tất cả là yêu thương, đâu cần bài học đó. Mà học cái gì? Học quang minh trí tuệ, học thọ mạng vô lượng, học những điều này. Người ta nói là tâm ta lên lớp à, đi về Tây Phương là lên cảnh giới là. Còn ở dưới đây phải học yêu thương quý vị. Dở không? Quá dở là. Chưa học gì hết, mới vô lớp biểu: nè các em à, phải yêu thương nhau nha, các em nhà phải giúp đỡ lẫn nhau. Học được gì không quý vị? Còn ở bên kia không cần nói thương yêu, tự nhiên nó biết thương yêu. Không cần bia ta nói từ ái, tự nhiên nó biết từ ái. Mà nó học cái gì quý vị? Học vô lượng quang. Học cái gì? Học vô lượng thọ. Hai cái điều á, hai cái giáo dục khác nhau, hai cái cảnh giới khác nhau. Chúng ta không tha thiết đi về để mà lên lớp, chứ ở đây tà tà. Quý vị thấy rõ ràng không? Nên nói tới một cái là thôi, ở đây để dạy cho chúng sanh thương yêu, chính chúng ta không biết thương yêu, dạy ai thương yêu là. Chính chúng ta không biết thương mình, dạy ai thương người là. Chính chúng ta không biết lo cho chúng ta, dạy chúng sanh hãy biết tự lo. Đâu có đạo lý đó quý vị là. Quý vị biết thương chúng ta không? Đâu có biết thương nào. Cứ phá nó, phá công đức của nó, phá trang nghiêm của nó, phá thần thông diệu dụng của nó, đâu có biết thương nó đâu quý vị. Rồi chúng ta nói dạy thương ai, thương yêu ai? Tự mình chưa thành tựu mà đòi dạy người là, đâu có đạo lý đó quý vị là. Tự mình vẫn bệnh hoạn mà dạy người hãy mau bình phục, đâu có đạo lý đó là. Ai tin ông bác sĩ đó? Ngày ngày ổng ho, ngày ngày ổng bệnh, ngày ngày ổng nhức nhối, chúng ta tới ổng để chữa bệnh chết à? Nó rõ ràng quý vị. Quý vị thấy ai tự tại không? Họ hết bệnh chưa là? Đây quý vị hãy sáng suốt lại đi là. Chúng ta đi bác sĩ còn lựa bác sĩ nữa. Một pháp thân huệ mạng của quý vị bỏ xó, kệ nó. Ai muốn dạy gì thì học cái đó, ai muốn chỉ nào thì tu cái đó, không cần biết kệ nó. Hời hợt cái pháp thân huệ mạng của chúng ta, làm sao thành công quý vị? Đây á, đạo sư đó quý vị. Đạo sư của chúng ta là ai? A-di-đà Phật. Ai giới thiệu? Bổn sư Thích Ca giới thiệu. Bổn sư Thích Ca dạy cho chúng ta hãy về Tây Phương Cực Lạc thọ giáo với A-di-đà Phật. Đây là quá hay là. Không những Đức Phật Bổn Sư mà Thế Tự Tại Vương Như Lai, ở trong đó thầy của Pháp Tạng Tỳ Kheo, cũng nói tất cả đệ chúng, ông mau mau nói phương pháp ông đi, ông mau mau nói nguyện lực của ông đi, để cho đại chúng hoan hỷ quay về đó tu học. Còn ta ở đây dạy cho nó, dạy cho nó không bằng ông. Trước khi phát nguyện phẩm thứ năm, cuối cùng của phẩm thứ năm đó, thì ở trong đó Thế Tự Tại Vương Như Lai sao quý vị, ông mau mau nói tuyên nói đi, để cho đây linh chúng hoan hỷ. Cái phương pháp của ông, cái thành công của ông, để chúng sanh có thể nương theo. Cho nên Đức Phật A Di Đà tạo được cái cảnh giới đó, tạo được cái nguyện đức đó, quá thông minh, quá cao minh, để cho chúng sanh tất cả ở pháp giới, tất cả quốc độ đều quay về. Quý vị thấy hay không nè? Quá hay là. Ở đây những cái đại học đó, đại học thế giới đó quý vị, có tất cả những học sinh ở các quốc gia tới học đó. Ở trong đó nó đâu có dễ đâu, vô học gì, học Anh văn không à. Ở trong đó còn Đức Phật A Di Đà nói tất cả mọi người, kinh cũng được, thượng cũng được, Tây cũng được, Tàu cũng được, thế giới Ta Bà cũng được, thế giới mười phương cũng được, tất cả đều có thể về nước ta để mà học. Quá là tối thẳng là. Quý vị thấy ở cõi này, quý vị thấy Phật nói có Phật có nói các Bồ Tát tới đây học không? Có chúng sanh tới đây học không? Mà gửi người ở đây đi về chỗ khác học không là. Quý vị thấy coi kinh điển là Bồ Tát tới đây thăm. Khi Phật nói pháp hoa hay gì đó thì các Bồ Tát tới đây tán tháng xong rồi sao? Thôi đi về đi, thôi đi về đi à. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc quốc là ở lại, không về chứ. Tới là ở lại thì học luôn, học để thành Phật luôn, thôi không về. Hay không quý vị? Quá hay là. Chúng ta nhìn lại kinh điển coi, coi pháp hoa thành Phật là pháp hoa đó. Nói đến đoạn đó rồi, ở trong đó các chư Bồ Tát nói thôi thôi chúng ta đi về, tới giờ rồi. rồi sau khi hết pháp hội thì các hoa sen nó đều rút hết, quý vị, đâu có ai ở lại đây đâu. À, pháp hội tối thắng trong đó cũng tới để tán thán rồi đi về rồi. Cho nên chúng ta thấy Đức Bổn Sư đã cao minh, thông minh gài những cái ý, những cái ý tưởng đó ở trong đó, để cho chúng ta biết rằng là hãy về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở trong đó, nơi đó thành tụ, nơi đây bổ xứ Phật không có ai, chỉ có Di Lặc Bồ Tát. Mà ở đó tất cả số Bồ Tát bổ xứ, số đó đếm không hết được. Cho nên chúng ta hãy trân trọng Tây Phương à. Tất cả mọi người đều cung kính, đều lễ kính, tất cả mọi người đều tán thán, chư Phật mười phương tán thán, chư Đại Bồ Tát cúng dường. Chúng ta hãy phát cái tâm á, thành kính ra, hy hữu ra, mình cũng có phần ở trong đó, mình sẽ là một thành viên ở đó, mình sẽ là một Đại Bồ Tát ở đó. Cho nên khởi lòng hy hữu, thật là cơ hội ngàn năm một thuở mới có được. Ở đây ai cho làm Bồ Tát nè, ở đây muốn lên làm thầy cũng không ai cho quý vị à. Ở đây quý vị muốn xuất gia làm thầy coi, coi dễ hay khó lắm. Nói chi làm Bồ Tát là làm phàm phu tăng ni kia còn khó nữa là. Còn về đó nó tất cả đều là Bồ Tát, đều Bồ Tát bất thối chuyện, không về ở đây làm gì cái việc tà tà làm Phật sự à. Được bao nhiêu công đức, được bao nhiêu phúc báo là cuối cùng chỉ là đoạn diệt mà thôi à. Bởi vậy cho nên hãy đặt cho mình một phương hướng, một mục tiêu, đặt cho mình một cái kết quả sau cùng, mục tiêu, mục đích sau cùng đến đây để làm gì, có được cái đó chưa? Hay chỉ tham dự lấy lệ thôi, chúng ta chưa có mục tiêu, chưa có mục đích, làm sao thành công là? Chúng ta chưa có đối tượng thành công thì làm sao kết quả cái gì? Mình không đạt được cái phương hướng cho mình thì làm sao đây? Thôi, hôm nào có pháp hội thì về tu, hôm nào có các cao tăng đại đức tới thì tới tham dự. Vẫn tà tà ở chung quanh à, đi vòng vòng đó à. Cái nào lạ thì có mặt, cái nào hay thì tham dự, cuối cùng vẫn ở ta bà. Giờ này vẫn chưa có mục tiêu, giờ này vẫn chưa có phương hướng, giờ này vẫn chưa có cái đối tượng cứu cánh để mà hạ thủ công phu, bao giờ quý vị mới thành công? Ai quý vị? Chính chúng ta chứ không phải Phật đâu. Tại vì chúng ta muốn ở đây mà, cho nên cái nào mà hay hay, cái nào lạ lạ là có mặt liền à. Hay là mà trong đó một môn học không xong, một phương pháp học không tới, một kết quả không thành tựu. Tại đâu quý vị? Tại chúng ta là. Tại vì chúng ta không nỗ lực, không tinh tấn, không đặt cho mình. Quý vị thấy không? Mấy em đi học lúc xưa chúng ta cũng vậy, phải chọn một môn là. Không những vô đại học nó chọn môn, mà ở trung học những năm cuối cùng nó đã chọn môn rồi. Còn bây giờ chúng ta rơi vô năm thứ mấy rồi quý vị, mà môn nào vẫn chưa xong rồi. Quý vị mở năm thứ mấy rồi? Năm thứ 30 rồi, năm thứ 20 rồi, năm thứ 5 rồi mà vẫn chưa chọn môn là. Người ta tu 3 năm, 5 năm người ta thành công khai ngộ. Còn chúng ta đi gần cuối cả đoạn đường, trường gần đóng cửa rồi mà vẫn chưa ra trường. nói tới thì giận, nói tới thì hờn, nói tới thì thầy độc đoán, nói tới thì thầy chuyên chế. Đây quý vị à, chỉ tâm chúng ta muốn ở Ta Bà, không muốn đi là sự thật nó như vậy đó quý vị à. Vòng thế gian pháp còn nhất môn nữa, Phật pháp đâu ngoại lệ quý vị. Tổ á, quý vị thấy tổ truyền tâm ấn, truyền một bài kệ bốn câu là, tổ truyền lại truyền một quyển kinh là, chứ không phải truyền tam tạng kinh điển đâu quý vị. Bồ Đề Đạt Ma qua giao cho cái gì quý vị? Giao lại bốn quyển Lăng Vàng. Đây ý chỉ của ta cho mình, đây cái tư tưởng của ta, đây là cái cao quý của ta, ta truyền lại. Ngũ tổ truyền lại gì vậy? Quyển kinh Kim Cang à, đâu phải đại tạng kinh điển đâu quý vị à. Chúng ta đâu phải Như Lai, chúng ta đâu phải Thế Tôn mà dám hoàn truyền tam tạng kinh điển. Một quyển chưa thông ở đó mà tam tạng là, một quyển chưa thấu ở đó mà đại kinh đại luận là. Cho nên quý vị thấy tổ như thế nào, truyền chỉ một thôi là chúng ta dám truyền hết à. Ai thành công quý vị? Quý vị học cái nào? Học một môn học ở trong đó, trong đó tất cả, trong đó lớp nào học sách lớp đó, là trường nào học sách trường đó, quý vị dám mà qua lớp kia mượn sách à, đố thành công. Môn nào phải học theo môn đó, là còn cái gì cũng hay, cái gì cũng biết, cái gì cũng tài năng, mà đến hồi cuối cùng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thành, cái gì cũng không kết quả. Đây quý vị thấy Phật pháp nó khác, là một câu A Di Đà Phật niệm tới nơi tất cả pháp đều tổng trì, trì nhất thiết pháp tổng tất cả pháp. Đây quý vị hãy học như Bồ Đề Đạt Ma, ông được cái phần da của tôi chỉ hời hợt bên ngoài. Hãy học như Bồ Đề Đạt Ma, ông được cái phần thịt của tôi vô sâu được một chút, vẫn chưa thành công. Ông được cái phần xương của ta, vẫn chưa thấu đáo. Cuối cùng huệ khả, ông mới được phần tủy của ta. Chúng ta phải học tới đó, là phải niệm Phật đến tinh túy của Phật, phải niệm Phật để khai mở trí tuệ, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Thế vì không làm được cái điều này, mới niệm được vài câu cái dở sách ra, kéo rút nó ra cắm vô lỗ khác, xoay xoay được ba vòng cái là thấy chán quá, cứng quá, rút khoan ra cắm mũi khác. Cứ như vậy mà làm, là cho nên nó cả trăm lỗ không lỗ nào có nước hết. Đào khoan cả trăm mũi không mũi nào thành công hết. Không bằng một người kiên nhẫn kiên trì khoan tới nơi là một khoan thôi, một lỗ thôi kia, đến phần tủy của ta luôn à. Khi đến tủy rồi thì tất cả xương, tất cả thịt, tất cả da đều lãnh hội hết tất cả. Học Phật pháp nó khác hơn học thế gian pháp là, ở trong đó khi chúng ta lãnh hội được một rồi, một là tất cả, tất cả là một. Cho nên có người viết thơ đến cho Ấn Quang Đại Sư, biểu trong công án của Phật, của Tổ hơn 1700 công án, con đây đã thấu đáo hết rồi, đại đa số rồi, chỉ còn một số công án chưa có thấu được. Thì như vậy như thế nào? Ấn Quang Đại Sư viết thơ trở lại. Nếu một công án ông thấu thì 1.700, 1.800 công án, không công án nào trở ngại. Mà nếu còn một công án chưa hiểu thì tất cả công án khác đều là giả, ông không hiểu được chút nào cả. Người thiền sư đó sau khi nhận lá thơ rồi giác ngộ lại, trung thành niệm Phật là vẫn còn cứu được cái việc, vẫn còn không bị tự ái, vẫn không bị chướng ngại, vẫn không bị tự cao ngã mạn, vẫn không bị sở tri chướng nó chướng ngại. Cho nên lập tức bỏ những gì mình không thành công và lấy lại câu A Di Đà Phật. Thật sự đó là một đại trường phu. Là chỉ một lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư mà trong đó ông có thể buông xuống để mà nhận thấy cái lỗi của mình, nhận thấy những cái thất bại của mình và quay đầu trở lại. Không phải dễ. Là còn chúng ta nhắc, chúng ta nhắn, chúng ta hù, chúng ta dọa, rồi chúng ta khuyên, chúng ta vỗ về, đủ trò, đủ cỡ, đủ kiểu, mà trơ trơ vẫn là trơ trơ là. Đây quý vị thấy rõ ràng minh bạch như vậy, đã biết không thành công mà vẫn cắm đầu cắm cổ đi tới. Đó là gì quý vị? Trong kinh Địa Tạng gọi là gì? Can cường nan hóa. Hỏi tới thì ta đây tu pháp cao không cần phương tiện, hỏi tới thì ta đi vào tông môn phá tất cả những nghi thức, hỏi tới thì ở trong đó chỉ lý luận suông thục, không bằng một bà già niệm Phật kia bị không hiểu lý mà chấp nhận phương tiện của Phật để thành công, thành Phật thành tổ. Đây quý vị thấy, hãy giác ngộ, hãy tỉnh thức. Mình muốn thành công, mình muốn phá phiền não, mình muốn thành công, ở trong đó sao phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu thì mới phá được phiền não, mới trừ được nghiệp chướng. Còn chúng ta cứ nhấp ra rồi nhấp vào, nhấp va, nhấp vào, cứ như vậy mà làm, phiền não không bao giờ phá nổi. Vì sao quý vị? Cái cây đó không có căn, cái cây đó không có lực. Là Phật dạy chúng ta tu phải gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Điều đầu tiên là căn đó quý vị. Cái căn đó chúng ta không có thì cái cây đó làm sao chống đỡ với bão tố, với phong ba, với mưa to, với gió lớn này. Cái cây đó phải cắm sâu xuống, rễ cắm sâu xuống thì mới qua được phong ba bão táp. Đạo lý rõ ràng minh bạch như vậy. Là còn cái vị ba đó, trồng ở đây được 3 hôm rồi bứng nó lên đi trồng chỗ khác được 10 hôm rồi bứng nó đi đem qua chỗ khác được 1 tháng, cây đó không bao giờ lên được. Tại sao? Vì đậm rễ, cái rễ nó mới ra ra chút, nó bứng một cái mấy cái đầu rễ đứt hết. Rồi 3 hôm sau nó lấy sức nó lại ló cái rễ ra, là chúng ta bứng một cái nữa đứt. Lần thứ 3 nó không thèm mở nữa, nó không thèm ra nữa, biểu ra là cũng bị đứt đầu nè, không thể nào. Tu của chúng ta nó như vậy đó quý vị. Đi được 3 hôm 4 hôm chán quá không thành công gì, thôi khỏi, đi tới tham dự cho lấy lệ thôi. Không hạ thủ công phu, không kiên trì dụng công, không nỗ lực tu hành, thôi mình chán quá rồi, tự mình đưa mình vào cái hoàn cảnh thối chuyện, không còn dũng mãnh cái gì. Còn người ta đi qua rồi, cái rễ nó ló ra rồi, rồi nó qua cái chướng ngại đó rồi thì tự nhiên nó phát triển, không cần dụng công nó vẫn đi tới, vẫn đi tới. Cho nên nó tu của họ từ từ mà thành công. Là đây quý vị thấy tại sao chúng ta không thành công, rõ ràng có lý do. Là tại sao chúng ta không thành tựu, chúng ta không đúng phương pháp, không nương phương tiện của Phật, tự mình cho là hay, cái gì cũng hay hết, cái gì cũng biết, cái gì cũng phải, mà đến hồi hỏi lại không có gì thành công. Năng lực ở trên trì chú cũng không tới, năng lực ở trong chướng ngại phiền não đoạn trừ cũng không có. Ai mà chọc một cái thì giận, ai mà hù một cái thì sợ, ai thì nói một cái thì ghen thì hờn, đầy đủ thất tình lục dục, đầy đủ chướng ngại phiền não, đầy đủ luân hồi lục đạo. Bởi vậy chúng ta chưa muốn ra luân hồi lục đạo. Bây giờ sợ đi quý vị à, hãy sợ đi, hãy phát tâm là vì sanh tử mà niệm Phật, vì sanh tử mà về với Phật, vì sanh tử mà nguyện tha thiết lìa bỏ cảnh này. Nếu mà sanh tử nó tới không biết làm như thế nào, thật sự quý vị, nếu mà mắt nó nhắm rồi không biết đi đâu, là trong cái hoàn cảnh đó, môi trường đó nó khủng hoảng vô cùng. Là bởi vậy cho nên đó, khi còn sống một ngày là dụng công một ngày, khi còn thở một hơi là lễ Phật một lễ, khi còn ở trong đó còn ở xá suốt là niệm Phật chuyên, rồi đến khi nào đến giờ lâm chung, sợ mình không đủ năng lực, không đủ định lực, mà oan gia trái chủ thì nhiều, thì mình phải cần trợ lực, cần những cái ban trợ niệm, những cái ban hộ niệm để giúp đỡ mình trong những giờ phút quan trọng đó. Cái giờ phút đó tối quan trọng, quyết định sự thành công của chúng ta. Tại vì sao? Trong khi chúng ta sống, công phu chưa có vững, mà đến giờ rồi thì sao quý vị? Tâm nó điên đảo một cái là bao nhiêu công phu của chúng ta mất hết, không còn cái gì cả. Quý vị lấy thấy Trương Thiện Hòa không? Cả đời ông giết gà giết vịt, đến giờ lâm chung cảnh địa ngục hiển hiện, bao nhiêu gà bao nhiêu vịt nó quay lại nó đá ông, nó mổ ông, thì may đâu gặp một vị tăng đi qua nghe ông la ông hét như vậy, thì lập tức người tăng đó nói hãy mau mau niệm Phật. Và ông trong đó một tay cầm mồi lửa, lúc xưa không có hộp quẹt, một tay cầm nhang, hai nhang và lửa dí vào trong đó và niệm Phật. Niệm được 10 câu thì tướng địa ngục thoái lui, gà vịt biến mất, và niệm một hồi nữa thì Tây Phương Tăng Thánh tới. Đây quý vị thấy cái câu chuyện này như thế, không phải tầm thường một chút nào, mà là sao quý vị? Trương Thiện Hòa đó lúc xưa đời trước tu hành niệm Phật tinh tấn, lỡ trong giờ lâm chung phiền não khởi lên, lập tức biến thành trở về loài người và sống trong nghề đồ tể, cả đời không gặp được Phật Pháp. Là đời trước tu hành tinh tấn cho nên giờ lâm chung mới sáng suốt cái gì, đời trước có phúc báo cứu độ chúng sanh cho nên giờ lâm chung còn tỉnh táo, là bảo đảm quý vị ổng đã tu kiếp trước rồi. Mà sao quý vị? Mà cả đời không gặp Phật Pháp đó. Tu người tu hành tinh tấn như vậy mà đến khi chuyển thân một cái không gặp Phật Pháp, nói chi chúng ta tu tà tà gặp được Phật Pháp hay không? Cho nên nó nghiêm trọng chứ không phải thường. Là chúng ta tu kiểu này quý vị mà nó rớt một cái là không biết đi đâu. Chúng ta nói làm người đó, làm người đó quý vị, mà làm người cuối cùng không gặp Phật Pháp nó như thế nào? Mà Phật cứu là Phật không để lỡ cơ hội, là thiện căn còn, cái gốc nó vẫn chưa có, nó vẫn chưa có chết, cho nên người nông dân đó thấy nó còn sống, nó qua cái bão táp mà cái rễ nó vẫn còn, cho nên lập tức cứu nó, cứu cái rễ đó, cứu có rễ đó. Cho nên ông Tăng tự nhiên xuất hiện ở đâu quý vị? Tôi nói là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát tới. Nó tự nhiên có một vị Tăng tới, không dạy gì, dạy niệm Phật. Còn chúng ta gặp các thầy sao? Ngồi dậy mau lên, thiền trong đó. Ngồi dậy mau lên, trì chú trong đó. Chết liền à. May đâu gặp vị Tăng dạy gì, không dạy gì, dạy niệm Phật chứ. Đâu có chuyện ngẫu nhiên như vậy, là đâu có chuyện ở trong đó may mắn quá như vậy. Phật pháp không nói may mắn, mà Phật pháp nói nhân duyên quả báo. Cho nên chúng ta thấy được người này, nhìn cái công án này quý vị thấy quá là sợ không? May là may cho Trương Thiện Hòa, sợ là sợ cho chúng ta. Quý vị bảo đảm đời sau quý vị ra vô Phật pháp được liền. Bảo đảm đời sau quý vị gặp được Phật giáo không? Bảo đảm đời sau quý vị có gặp được tịnh độ hay không? Bảo đảm đời sau chúng ta có làm gặp được pháp môn này hay không? Một phần triệu, một phần tỷ là làm người là khó. Làm người đầy đủ chân tay vẹn toàn là khó. Làm người sinh sống ở trong cái nước đó, văn hóa là khó. Trong cái khó đó lại gặp được Phật pháp càng khó. Trong Phật pháp gặp Đại Thừa Phật pháp càng khó. Trong Đại Thừa Phật pháp gặp được pháp môn đơn giản dễ dàng rốt ráo, một đời thành tựu. Khó trong khó là rõ ràng minh bạch như vậy. Đừng có đùa với cuộc sống của mình quý vị, đừng có giỡn chơi với pháp thân huệ mạng của mình. Nó không phải là thường để chúng ta giỡn chơi đâu, không phải thường để chúng ta đánh bạc đâu. Kệ nó may rủi, để nó xuống đi, để pháp thân huệ mạng xuống đánh đi. Chúng ta đem cả gia tài sự nghiệp mình đặt xuống cái canh bạc đi, kệ nó là tài hay là xỉu, nó là đen hay là đỏ, để xuống đánh một bàn, dám không quý vị? Không có dám đâu ạ. Tỷ lệ thua của chúng ta nó nhiều hơn tỷ lệ thắng. Là đừng có nó giỡn đùa với pháp thân huệ mạng của chúng ta, đừng có chơi đùa với số mạng của chúng ta quý vị. Cuộc đời của chúng ta thương mình đấy, quý vị thấy biết thương không? Không biết thương mình mà làm sao dạy người á, dạy người ta thương nhau? Không biết yêu mình làm sao nói người ta yêu thương nhau quý vị? Mình dám đùa với cuộc đời của mình, đâu có thương mình, đâu có tiếc mình chút nào đâu. Đây quý vị à, Đức Phật ở trong đó giác ngộ cho chúng ta, một hơi thở ra không thở vào là đi đâu mất tiêu rồi. Còn sống được mấy năm nữa quý vị? Thọ mạng chúng ta còn được mấy năm? Tôi không biết còn bao lâu nữa. Chính tôi không bảo đảm quý vị, chính mình cũng không bảo đảm. Cho nên ở trong đó thôi cái kệ đó, cứ ráng, đau cũng ráng niệm Phật, nhức cũng ráng niệm Phật. Ở trong đó miễn làm sao ở trong đó còn một ngày là còn một ngày niệm Phật. Không dám đùa với nó đâu quý vị. Nó bỏ chúng ta đi bất cứ lúc nào. Rồi về sau trong đó gặp được Phật pháp, trong ai là quý vị nhìn lại quãng đời của mình. Tôi không nói ai, nhìn lại chính tôi. Từ nhỏ đến lớn, từ lớn ở trong đó, thanh niên rồi trưởng thành trong đó, Phật pháp gặp khó vô cùng. Trong cái quá khứ của tôi nhìn tới, lần đầu tiên tôi ngồi trên xe đò gặp người ta người kinh phụ mẫu báo ân, người ta mở ra tôi ngồi sao tôi ngó lén, quá hay à. Về sau ở trong đó cái thời thế hoàn cảnh không được ra đường, không được ra đường. Vậy sao quý vị? ra đường bị bắt gián kiện lại. Cho nên ở trong đó may đâu gặp quyển kinh Pháp Hoa, wow sao mà hay quá, không hiểu mà thấy hay. Không biết nói cái gì trong đó mà thấy hay. Mà đó đâu có của quyền quý vị, mà đó là của người ta mượn. Cho nên nó thôi ngồi đó mà chép, chép hết cái chuyện đó luôn, chép xuống ở trong đó luôn, rồi phải trả cho người ta chứ hả. Trả người ta rồi ở trong đó đọc cũng hay, mà hiểu thì không hiểu. Rồi ở trong đó đến từ từ bắt vô Phật Pháp, qua đến Lăng Nghiêm. Wow, Lăng Nghiêm hay quá. Đọc ở trong đó cái việc của Tâm Minh Lê Đình Thám dịch trong đó quyển kinh Lăng Nghiêm, đi hỏi các thầy, thôi đừng có đọc cái này, thôi đừng có tu cái này, tu buổi khác đi à, mình đang hay mà biểu đi tu cái khác. Cho nên trong đó thật sự thấu vô lý, thắc mắc như vậy mà không ai giải được. Mò mẫn vô đọc như đó, thấy thì hay mà không dám tu. Tu một cái đó buồn á, con ma buồn nó tới. Tu một cái á, vui đó con ma vui nó tới. Tu một cái á, bi đó con ma bi nó tới. Tu á, ở trong đó mà từ đó con ma từ nó tới. Từ bi hỷ xả, giận hờn ghét ghen, tất cả đều có ma. 50 ngũ ấm ma, 50 cảnh giới ma, mỗi một cảnh giới có hàng vạn hàng ức, từ ma vương, ma quan, ma dân, ma nữ, đầy đủ thế lực, đầy đủ uy tế để mà đánh phá chúng ta. Cho nên tôi qua cái đó là thôi, hết giam tù là hết giam tù quý vị. Không còn dám món mén cái tên đó nữa. Rồi biết sao bây giờ sao đây? Thôi lễ Phật. Thôi không biết tìm đường nào hết, lễ Phật. Chỉ lễ Phật sám hối quý vị. Đó đây cái tập Phật Pháp nó như vậy, nó không có dễ dàng chút nào. Trong tìm đủ mọi cách mọi phương á, thấy không có nào giải quyết được. Thấy một người á trong nó hay hay, thuyết pháp hay hay, ham hở thâu hết tất cả băng, tất cả những lời giảng về nghe ha hở, đến hồi cuối cùng tìm ra không phải như mình nói, vẫn còn kẹt. Đến khi gặp pháp môn này quý vị mừng hết lớn, giải quyết hết tất cả vấn đề, tất cả những ma chướng, tất cả những chướng nạn đều giải quyết hết tất cả. Ở trong đó lời kinh nói rõ ràng, lời giải rõ ràng. Ở trong đó hòa thượng chỉ bảo rõ ràng trong đó, minh bạch trong đó. Bây giờ chỉ cần mình hạ thủ công phu thôi. Quý vị nghe được cái hôm nay quý vị ngồi đây mà nghe được lời pháp này không phải bình thường chút nào đâu. Tôi lấy kinh nghiệm của tôi ra mà nói đó là tự tôi trong đó nói không phải bình thường chút nào đâu. Lúc xưa đó thứ bảy chủ nhật tôi đi từ sáng đến tối tất cả đạo tràng, từ Ấn Quang, Thanh Minh Thiền Viện, tất cả đạo tràng Pháp Hoa đi nghe giảng. Đi nghe giảng trong đó vẫn chưa thấu lý, chưa thấu suốt được, chỉ giảng được cái sơ sơ ở ngoài thôi, chỉ giảng những cái điều làm thiện làm phước thôi, mà đến cứu cánh viên mãn không dám nói tới là. Nói chỉ hời hợt bên ngoài thôi. Hôm nay quý vị nghe đến đó, tận đến chân tâm cứu cánh viên mãn, không phải nhờ năng lực uy thần của chư Phật gia trì đố quý vị nghe được. Đây là do kinh nghiệm của chính tôi chứ không phải do ai đâu quý vị. Chính tôi đã hăm hở nên nó bỏ ngày phép cả tuần để đi thu tất cả những băng hay về, hàng trăm cái băng dân đó, mà cuối cùng thấy vẫn ở ngoài, vẫn ngoài da, chưa đạt được cái viên mãn cứu cánh. Thấy được phương tiện này y vào kinh điển của Phật nói quá hay đi quý vị. Càng đọc mình càng thấy quá là Phật đã để lại cho mình pháp bảo đầy đủ mà không ai triển khai, không ai khai giảng, không ai chỉ bảo để chúng sanh lạc loài, lạc vào những con đường tối tăm mê tối lạ. Chỉ câu niệm Phật dễ dàng đơn giản trong đó diệt hết tất cả lưới ma. Chỉ một câu niệm Phật á, rõ ràng thông suốt như vậy, chư Phật hộ niệm hồi hướng. Chỉ một câu A Di Đà Phật đơn giản đó cứu cánh viên mãn Bồ đề, 25-50 cảnh giới mà ấm ma đều vượt qua tất cả. Lực đạo luân hồi vượt qua thập pháp giới, vượt qua chứng vào nhất chân pháp giới, thất địa Bồ Tát, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Chúng ta còn đợi gì nữa? Đã gặp rồi á, bảo đảm cái vị đời sau không gặp nữa. Tôi bảo đảm cái vị, tôi cá với cái vị. Nếu mà cái vị gặp được, tôi nguyện á đầu thai trở lại để mà phụng sự cái vị. Không có dễ cái vị gặp lại đâu. Trên thế giới này, trên thế giới này quý vị coi lại, bây giờ toàn thế giới có mấy nơi giảng pháp được cứu cánh viên mãn như vậy, được chúng ta cái phương tiện thành Phật trong đời này, chỉ nói hời hợt bên ngoài thôi chứ, chỉ nói trong đó những cái phước thiện nhân gian thôi, chỉ nói chúng ta những cái công đức thèm của phàm phu thôi, mà nói những công đức tối thắng của chư Phật chư Bồ Tát đố quý vị nghe được ngay đời này hiện tại đâu quý vị. Cho nên chúng ta phải tri ân Phật là, phải báo ân Phật là bằng cách tự mình thành công, chứng minh lời Phật nói không sai, đó là người tri ân báo ân. Chứ không phải á, cái Phật nói trong đó là những lời lý luận rỗng tuếch, những cái sự ở trong đó, cái sự ở trong đó không đạt tới, không có, mà Phật nói lý thấu suốt, sự viên mãn, tất cả chúng ta đều có thể làm được. Bởi vậy cho nên cái kinh nghiệm tôi trải qua, tôi thấy quá là hay, là quá là tối thắng cái gì. Thành công Phật, đó thành Phật để làm gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn rồi, phương tiện viên mãn, thành tựu viên mãn, trí tuệ viên mãn, thần thông quyền lực viên mãn, được tự xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác, được xưng ứng cúng chánh biến trinh, chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn là. Chúng ta không phải xưng bằng cái danh hiệu hời hợt bên ngoài rồi quý vị. 10 cái danh xưng đó, tôn trọng, cung kính đó, để cho đức năng của Phật viên mãn hoàn toàn, cho nên được trời người cung kính. Chúng ta tôn trọng đó, được lợi ích bất khả tư nghị. Chúng ta y giáo tu hành, đạt được công đức tối thắng, không gì lại, không gì vượt qua. Đây quý vị, không có cần già hay trẻ, không có sợ không đủ thời gian, không đủ cơ hội, mà chỉ sợ chúng ta không tôn trọng thôi. Phật đầy đủ năng lực, một niệm đưa chúng ta về cõi bình an cực lạc, một niệm đưa chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, một niệm đưa chúng ta vượt qua tất cả khổ hại. Chứ không phải chúng ta sợ là già rồi không đủ năng lực, sợ là lụm cụm không có chí tu hành, sợ là trễ, tất cả đều là vọng tưởng chướng ngại. Tại sao quý vị? Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tại già không lẫm cẩm, tại trẻ không non nớt. Rõ ràng đức Phật thì hãy niệm lấy câu A Di Đà Phật đi quý vị, đừng có sợ là chỉ là vọng niệm phương phi, chỉ là vọng niệm điên đảo thôi. Già là gì? Đều là vọng tưởng. Chân tánh, Phật tánh chúng ta không già là. Nó vẫn hiển hiện đó quý vị. Chỉ cần chúng ta trở về thôi, chỉ cần chúng ta trở lại thôi. Sợ gì quý vị à? Phật đã nói, lời nói như đinh đóng cột. Chư tổ đều quy thú, chư Bồ Tát đều quy thú, chư tổ đều hoàng dương, chư cao tăng đại đức đều hướng về. Chúng ta còn sợ gì nữa quý vị? Nếu coi đại Bồ Tát ở đâu, Văn Thù ở đâu, Phổ Hiền ở đâu, chúng ta coi lại Quan Thế Âm ở đâu, Đại Thế Chí ở đâu, tại sao không dám về? Tại sao sợ? Sợ gì? Sợ Bồ Tát à? Chúng ta sợ gì? Sợ Phật à? Ở những cảnh ma kia, nó dữ dằn, nó hung dữ, vậy mà còn lẻn mẻn, vậy mà còn nó len lén đi vào. Còn đây Phật Bồ Tát quý vị sợ gì nữa? Cho nên chúng ta chỉ vọng tưởng điên đảo thôi là. Chỉ trong đó niệm đi, năng lực của Phật hộ trì, năng lực của việc hộ niệm là. Tin tưởng đi à. Ở tại Oregon đó quý vị, có một bà lão trong đó què mù, vừa què vừa mù trong đó ngồi trên xe lăn. Mà năm trước tôi lên đó làm Phật thất, vừa đi kinh hành vừa sợ bả đứt hơi, bị bả nằm trong đó không thấy sức lực đâu, nằm ngửa ra như vậy, cái tay cầm chuỗi nó cũng xả ra, nó buông ra. Tôi vừa đi kinh hành mà tôi ngó coi có cái nhịp mạch, có một chút dấu hiệu nào bả động đậy hay không, mà đi ba vòng bả vẫn trơ trơ vậy này. Tôi sợ bả đứt hơi, tức tức thì cái vị chứ mày đứt dở. Ở trên nó trời lạnh, vô trong đó mà bả nằm ở trên cái gối như là cái bong bóng gì đó, nó gối cái gối như salon mà nó ngồi xả ra đó, bả nằm xoải ra như vậy. Rồi trên tay cầm sủi cũng buông ra luôn. Rồi đến hồi đi ba vòng rồi bả nhúc nhích, bả kéo lại cái sợi chuỗi kêu còn sống. Vừa đi kinh hành mà tôi vừa nhìn bả tôi thấy wow, không biết là mình sẽ không chịu kêu ambulance, mà nên nó bả nằm nó xanh xanh trong đó. Mà năm nay tới tươi cười mỉm cười ở trong đó, tuy mắt mù trong đó mà mặt bả vẫn tươi, nói tới một cái là cười tươi hơn ai hết, cười tươi hơn ai hết. Còn năm trước đó quý vị, thấy mà thấy chán à. Mắt thì không thấy, thân thể thì không động đậy, rồi không có một dấu hiệu nào còn sống. Vậy mà nay năm nay mới tuần hai tuần rồi tôi đi lên đó, bả mạnh khỏe rồi. Đây quý vị, Phật lực gia trì là chỗ nào? Chuyên tâm niệm Phật, không sợ gì cả. Nên nó trong đó tôi bây giờ tôi mới biết bả là mù, cứ cười toe toét ra, mà biết là lớn tuổi rồi cho nên mắt nó mờ, chỉ là không còn thấy được. Nhưng mà vẫn là cười, bả định nó lên làng nhưng mà đi đứng khó khăn, cho nên nó cái nguyện đó không thực hiện được. Thì biểu cứ ở nhà mà niệm Phật, cứ ở đó mà tu hành, chứ đừng có lo sợ bệnh hoạn, đó là giả. Già nua đó là vọng tưởng, tất cả không liên quan gì với chân tánh của mình, không có ăn nhầm gì cái Phật tánh của mình. Là chỉ cần chúng ta chánh niệm, chúng ta chánh niệm, chỉ cần chúng ta tha thiết niệm câu A Di Đà Phật, không ai mà không thành công cả. Đây là cái gì? Phương tiện quá tối thắng à. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cái năng lực của các ngài. Đây là cái phương pháp quá tối thắng à. Chỉ có ngài mới hiểu được thôi cái gì. Cho nên nó trong những cái hiểm nghèo, trong những cái chướng ngại, trong những bệnh hoạn trong đó, cần nhất là chúng ta vượt thắng lên trên bệnh hoạn, trên đau đớn để mà niệm Phật. Cái đó là quan trọng vô cùng. Vì sao quý vị? Chúng ta vượt qua tất cả khổ đau của đời sống này để mà hướng thượng đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tinh thần của chúng ta, năng lực của chúng ta, ý chí của chúng ta vượt qua hết tất cả những dục vọng, những bệnh hoạn, những ốm đau, những khó khăn đó. Đây là giúp thử thách của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nương vào cái phương tiện tối thắng này để mà vượt qua, chúng ta không có cơ hội. Càng khó khăn, thử thách càng trong đó chướng ngại, thì công phu càng dũng mãnh, công phu càng tha thiết, càng kiên quyết. Phật nào mà chối từ quý vị là Phật nào mà từ chối quý vị là cái tâm kiên quyết như vậy, cái tâm dũng mãnh như vậy, Phật nhất định cảm ứng là. Đây quý vị à, Phật trong đó chúng sanh có cảm thì Phật ứng là. Trong sự cảm ứng đó, ở trong đó bất khả tư nghị, ở trong đó Phật không có khởi tâm, nhưng mà giống như cái chuông, chúng sanh biết đánh thì âm thanh vang vang. Cứ đánh như vậy, ở trong đó tự nhiên âm thanh vang vang. Lo gì quý vị? Hôm qua chúng ta nói đến gần tới giờ rồi thì sao? Quan âm sái cam lộ, là nghĩa là nhiễu cam lộ xuống đầu của mình. Để gì quý vị? Để cho bệnh hoạn nó tiêu, để cho phiền não nó diệt, để cho già nua nó rút, để cho ốm đau nó lui, để cho pháp thân nó hiện, để cho phúc báo nó ra, cho trí tuệ nó quảng đại. Đây quý vị, rõ ràng minh bạch đó. Cho nên già nua ốm yếu bệnh hoạn của chúng ta, tự nhiên cam lồ của Ngài rưới vào tiêu hết. Tại sao gọi là cam lồ? Không phải là thường đâu, không phải là nước trời đâu, mà là cam lồ của Như Lai, có đầy đủ đặc tính của từ bi, của trí tuệ. Năng lực của nó bất khả tư nghị. Giọt nước của nó, giọt nào bằng cái ngón tay, xá khiếu tỏa xuống hành giả, chứ không phải nước mưa của chúng ta. Nó những cái giọt nước nó tỏa ra như quang minh, mà nó giọt nào giọt nó bằng hột ngón tay. Đây là cam lồ của Quan Thế Âm, sẽ tẩy sạch hết tất cả già nua bệnh hoạn yếu kém thấp hèn phàm phu của chúng ta. Này quý vị sợ gì nữa, quý vị lo gì nữa? Là chỉ cần chúng ta lo niệm Phật mà thôi. Nhớ dạ. Thì chúng ta tạm dừng ở đây, để sau đây chúng ta vào phần thọ trai. Dạ, hôm nay thọ trai thì chúng ta theo cái quy luật giới luật ở trong đó, thì chúng ta sẽ là ăn quả đường nhá, nghĩa là chánh niệm, thấy không? An định, thọ trong đó vật thực để biến thành pháp thực, để biến thành thiền diệt thuật, để biến thành ở trong đó những cái công đức nuôi cái pháp thân huệ mạng này. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta bắt tay lại với niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. A Di
Ah.
trên đời bốn ân hạnh, dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có
kẻ
thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề,
hết một báo ân.